Thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với cả giáo hội Hoàn Vũ khai mạc mùa chay thánh. Lễ nghi hôm nay không mang dáng vẻ ồn ào, nhưng trầm lắng và mời gọi chúng ta nhấn mạnh tới chiều kích nội tâm. Vẫn biết rằng một năm mùa phụng vụ nào cũng là quan trọng, bởi lẽ nhằm mục đích là tôn vinh Thiên Chúa. Tuy nhiên, mùa chay là thời điểm mà chúng ta được mời gọi chú ý, tập trung và đặt một sự ưu tiên hơn cả. Trong sách ngắm sự thương khó Chúa Giêsu và các sách tu đức, sánh ví mùa chay giống như mùa con chim làm tổ, giống như người nông phu đến ngày gặt lúa và giống như người trồng cây đến ngày hái quả. Chính vì thế mà giáo hội mượn lời Thánh Phaolô để gọi mùa chay này là thời Thiên Chúa thi ân, là thời điểm thuận lợi và là ngày Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta bước vào mùa chay và nghi lễ khai mạc mùa chay như một lời hiệu triệu. Ngôn sứ Gioan đã nói với chúng ta, sẽ đến ngày Thiên Chúa quy tụ tất cả mọi dân, và mọi người, mọi thành phần trong xã hội đều được triệu tập như một ngày đại lễ. Hãy thổi tù và để quy tụ mọi người, từ các cụ bô lão, đến các em thiếu nhi, đến trẻ em còn măng sữa. Kể cả cô dâu chú rể cũng ra khỏi loan phòng, tất cả được mời gọi, được hiệu triệu. Và kể cả các tư tế là những người ngày đêm thường trực trước tòa Chúa, trước bàn thờ Chúa cũng được hiệu triệu, để rồi tất cả cùng nói lên lời cầu nguyện trước mặt Chúa: lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con là những người tội lỗi. Như thế mùa chay là một thời điểm mà mỗi người chúng ta đều được mời gọi để nhìn lại chính mình. Lời hiệu triệu của ngôn sứ Gioan nhằm tới mục đích là cả dân tộc đều nói lên lời sám hối. Nếu chúng ta phải sám hối là bởi vì chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Nếu chúng ta phải sám hối là bởi vì chúng ta đã phản nghịch với người và sống mâu thuẫn với người, dửng dưng với Chúa và khước từ những giáo huấn mà Chúa truyền cho chúng ta thi hành. Chính vì thế mùa chay này là mùa hiệu triệu, là mùa tổng động viên, là mùa chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình để nối lại mối tương quan đối với Chúa và mối tương quan đối với anh chị em. Mối tương quan ấy đã bị gián đoạn do tội lỗi của con người, do sự ích kỷ và do sự thù hận của chúng ta. Mùa chay là mùa trở về. Sự trở về này được coi như là sự hòa giải giữa Thiên Chúa với con người. Lời Thánh Phaolô trong bài sách thánh thứ hai hôm nay được Thức Thánh Cha Francisco chọn làm chủ đề cho sứ điệp mùa chay năm nay. Thưa anh chị em, nhân danh Đức Kitô, tôi van nài anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đó là lời Thánh Phaolô trong bài sách thánh thứ hai chúng ta vừa nghe. Đó cũng là lời mời gọi của giáo hội trong ngày khai mạc mùa chay và trong suốt mùa chay. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, tôi van nài anh chị em hãy giao hòa với Chúa. Khi nói đến giao hòa là người ta nói đến mâu thuẫn, đến bất đồng, đến chia rẽ, đến những bạo lực và đến những mưu mô của con người. Tại sao lại phải giao hòa với Thiên Chúa? Thưa, bởi vì con người tự mình khước từ Thiên Chúa và quay lưng đối nghịch lại với người, khuynh hướng chống lại Thiên Chúa và muốn lên ngang hàng với Thiên Chúa đã có ngay từ khởi đầu lịch sử, khi mà ông Adam và bà Eva muốn từ chối thân phận thụ tạo của mình để nên ngang hàng với Thiên Chúa. Chính vì thế mà sách Sáng Thế đã diễn tả với chúng ta qua câu chuyện bà Eva ăn trái cấm là trái cây giữa vườn, rồi đưa cho chồng mình là ông Adam cũng ăn trái cây ấy. Qua việc ăn trái cây, ông bà đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, ông bà đã muốn nên ngang hàng với Thiên Chúa, ông bà muốn cắt đứt mối liên hệ thân tình của ông bà với Chúa, được diễn tả bởi tác giả sách Sáng Thế khi nói đến việc mỗi buổi chiều Thiên Chúa đi dạo với con người trong làn gió hiu hiu của buổi chiều. Điều ấy nói lên mối thân tình, sự ưu tiên, sự ưu đãi, lòng thương xót, sự chiều chuộng và phúc lành của Thiên Chúa đối với mọi tạo vật và đặc biệt là đối với con người. Tôi van nài anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa, đó là lời mời gọi của Thánh Phaolô và đó là lời mời gọi của giáo hội. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như thế nào là giao hòa với Thiên Chúa? Bởi vì chúng ta dễ hiểu khi mà chúng ta nói đến giao hòa giữa hai con người, giữa hai cá nhân, giữa hai gia đình, giữa hai dòng tộc. Nhưng mà giao hòa với Thiên Chúa xem ra là một khái niệm có vẻ trừu tượng và không dễ hiểu. Giao hòa với Thiên Chúa trước hết là tôn nhận Thiên Chúa là đấng tối cao, là chủ đích của cuộc đời mình, để rồi chúng ta luôn luôn chọn lựa Thiên Chúa, đứng về phía Thiên Chúa và thực hiện những gì Chúa muốn. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta là con người như một người cha yêu thương chăm sóc gìn giữ chúng ta. Tuy vậy, đã nhiều lần chúng ta muốn tự tuột mình ra khỏi cánh tay dẫn dắt của Chúa để chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự lập trong cuộc đời này mà không cần đến Thiên Chúa. Sự khước từ Thiên Chúa được coi như một tội lớn đối với con người, như là tội bất trung, bởi vì chúng ta giống như con cái khước từ công sinh thành của cha mẹ và không cố gắng để sống lòng hiếu thảo tôn kính cha mẹ vì ơn sinh thành. Vì thế giao hòa với Thiên Chúa trước hết là tôn nhận Chúa là chủ lịch sử, là đấng tối cao, là đấng sáng tạo, là đấng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Giao hòa với Thiên Chúa còn là nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình. Con người được sánh ví như một đóa hoa vô thường giữa vũ trụ bao la này. Có nghĩa là hôm nay còn mà mai mất, như bông hoa sớm nở tối tàn. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, nếu thân xác như đóa hoa vô thường, thì Thiên Chúa lại tạo dựng một linh hồn bất tử, để yêu mến Chúa, để tôn thờ Chúa, để tạo lập những công đức cho mình, để rồi khi chúng ta kết thúc cuộc đời này, chúng ta sẽ được về với Chúa để hưởng thánh nhan Ngài trong cõi vĩnh cửu. Con người sống trong vũ trụ vừa cao cả mà lại vừa thấp hèn. Cao cả bởi vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mà thấp hèn bởi vì còn mang trong mình biết bao nhiêu tội lỗi, yếu đuối và khuyết điểm. Chính vì thế con người cần phải cậy dựa vào Thiên Chúa, phải nhận ra thân phận thù tào và tội lỗi của mình, để rồi nhờ đó chúng ta giao hòa với Chúa, chúng ta tuân giữ những gì Chúa dạy, chúng ta khiêm tốn để bước đi trên con đường thánh thiện. Giao hòa với Chúa còn được thể hiện qua việc giao hòa với anh chị em. Bởi vì Thiên Chúa là đấng vô hình, anh chị em của chúng ta là những con người cụ thể bằng xương bằng thịt, là những người mà chúng ta gặp gỡ, là những người chúng ta va chạm hàng ngày, có những điều tốt và có những điều không tốt. Giao hòa với Chúa chính là những nỗ lực cố gắng để giao hòa với anh chị em, bởi vì nơi anh chị em chúng ta, những người tin Chúa hay những người không tin Chúa, những người tốt cũng như những người chưa tốt, những người xa cũng như những người ở gần, đều mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, và chính Chúa Giêsu Kitô đã đồng hóa với họ, nhất là đồng hóa với những người đau khổ, những người trần trụi, những người tù đầy, những người đói khát và những người ốm đau bệnh tật. Lời Chúa hôm nay trong Tin Mừng đã cụ thể hóa những điều ấy. Chúa nói với chúng ta, khi ăn chay, khi cầu nguyện, khi giúp đỡ người khác, chúng ta phải làm vì Chúa, chứ không phải làm để được tiếng khen ở đời. Bởi vì Thiên Chúa là đấng ngự trong nơi bí ẩn, Thiên Chúa là đấng ngự nơi tâm hồn chúng ta, người thấu hiểu những gì chúng ta làm, thấu hiểu ý định khuynh hướng của chúng ta, cũng như thấu hiểu những mục đích công việc của chúng ta làm. Yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em. Chính vì thế mà kính thưa cộng đoàn, giao hòa với Chúa là lời mời gọi của Thánh Tông Đồ Phao-lô, lời mời gọi của giáo hội. Giao hòa với Chúa chính là tôn nhận Chúa là Chúa Tể, là Thượng Đế, là lý tưởng cuộc đời chúng ta. Giao hòa với Chúa là nhìn lại thân phận của mình, và giao hòa với Chúa chính là nhận ra anh chị em mình là hình ảnh của Thiên Chúa và Đức Giê-xu đồng hóa nơi họ. Kính thưa cộng đoàn, mùa chay có ý nghĩa đặc biệt trong năm mục vụ của Tổng giáo phận chúng ta là năm Nên Thánh. Bởi lẽ mùa chay, những cố gắng và thực hành của mùa chay chính là những điều kiện để giúp cho chúng ta tiến bước trong con đường tiến tới hoàn thiện như Chúa dạy chúng ta. Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Nên hoàn thiện là nên giống Chúa Giê-xu, để chúng ta có cái nhìn của Chúa, chúng ta có hành động như hành động của Chúa, và chúng ta có mối tương quan như mối tương quan của Chúa. Chính trong mùa chay này mà mỗi người chúng ta được mời gọi từ bỏ tội lỗi, canh tân bản thân nên con người mới, mến Chúa yêu người, để giáo huấn của Chúa được thực hiện cụ thể nơi con người chúng ta, và để ánh sáng của sự thánh thiện cũng tỏa lan nơi những hành động và nơi chính cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Lời cầu nguyện của vua David được thể hiện trong Thánh Vịnh 50 sẽ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong mùa chay. Lạy Chúa, xin thương tôi vì tôi là người tội lỗi. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con một trái tim trong sạch. Xin hãy canh tân tâm hồn con. Xin hãy ban cho con một tấm lòng quảng đại. Xin hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho con. Kính thưa cộng đoàn, khi chúng ta cầu nguyện với lời cầu nguyện của vua David, khi chúng ta cầu nguyện với tâm tình của một vị vua đã sám hối khi phạm tội, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Và Thiên Chúa sẽ đoái thương chúng ta, Người sẽ chúc lành cho chúng ta và sẽ nối kết chúng ta với Chúa trong tình cha con, và sẽ nối kết chúng ta với anh chị em trong tình huynh đệ, tình đồng bào và tình bằng hữu. Lời hiệu triệu đầu mùa chay để lại những dư âm nơi tâm hồn chúng ta. Mọi thành phần dân Chúa, mọi thành phần xã hội, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt trình độ văn hóa, không phân biệt điều kiện kinh tế, tất cả mọi người đều được mời gọi trở về với Chúa và thành tâm sám hối, canh tân bản thân, mang một trái tim mới, trở nên con người mới, con người thánh thiện, con người mặc lấy Đức Giê-xu phục sinh. Nghi thức khai mạc mùa chay cũng được thể hiện qua một nghi thức rất cảm động mà giờ đây chúng ta thực hiện, đó là nghi thức làm phép cho và sức cho trên đầu. Cho bụi là gì? Cho bụi là phần còn lại sau khi ngọn lửa đã thiêu đốt tất cả mọi sự. Tất cả mọi sự chúng ta thấy có được sau khi ngọn lửa thiêu đốt sẽ trở thành cho bụi. Cho bụi là thứ không có giá trị. Cho bụi cũng giống như đất. Cho bụi là thứ hèn kém. Vậy mà trong nghi thức này, chúng ta lại đặt cho bụi ấy lên đầu chúng ta. Qua nghi thức này, chúng ta muốn nói với Chúa thân phận thụ tạo của mình. Chúng ta cũng muốn tuyên xưng trước mặt Chúa rằng thân phận của chúng ta là từ đất mà ra, cho nên cũng sẽ có ngày trở về về đất, có ngày trở về với cát bụi. Đương nhiên, sự khiêm tốn của chúng ta không chỉ được thực hiện qua một nghi thức, nhưng mà phải được thể hiện bằng chính cuộc sống của mình. Sự khiêm tốn ấy phải được thể hiện qua lời nói, việc làm và tư tưởng, qua lối sống của mỗi người chúng ta và nhất là qua mối tương quan đối với anh chị em chúng ta. Xin Chúa đón nhận lòng thành, lòng sám hối, sự khiêm nhường của chúng ta, để rồi mùa chay thánh năm nay là mùa chay mà chúng ta đón nhận muôn ơn dồi dào, để chúng ta tiến thân trong hành trình nên thánh. Nhờ đó mà chúng ta nên giống Chúa Giêsu đấng cứu độ chúng ta, và nhờ đó mà chúng ta có thể cộng tác để đem ơn cứu độ cho anh chị em mình. Amen.